là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái nỗ lực đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng. Tiếp đó là ghi nhận nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đồng thuận với chủ trương sáp nhập xã phường. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Hiện toàn tỉnh có 109 mỏ được cấp giấy phép khai thác, còn hiệu lực của 78 tổ chức doanh nghiệp. Trong đó, đá làm vật liệu xây dựng thông thường 23 mỏ, than 2 mỏ, quặng đồng 2 mỏ, quặng sắt 11 mỏ, đất hiếm 1 mỏ, đá vôi trắng 35 mỏ, thạch anh 2 mỏ. Thực hiện nghị quyết số 29 của tỉnh ủy Yên Bái về phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn. Tuy nhiên, việc quản lý hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn còn hạn chế. Do đó, nhằm siết chặt quản lý trong lĩnh vực khoáng sản, thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về khai thác, quản lý, sử dụng khoáng sản đến tổ chức cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động này, phát huy vai trò giám sát thông tin phản ánh của người dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.
Hưởng ứng tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, các nhà máy sản xuất và kinh doanh đá trắng trên địa bàn huyện Lục Yên đang tích cực chỉ đạo công nhân các tổ đội sản xuất thực hiện tốt các giải pháp về đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong các phân xưởng nhà máy để phát triển sản xuất kinh doanh an toàn bền vững, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Huyện Lục Yên hiện có trên 40 cơ sở khai thác và chế biến đá hoa trắng, hưởng ứng tháng vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Từ đầu tháng 5 2024, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lục Yên đã phát động thi đua sâu rộng trong các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, công nghiệp trên địa bàn với nội dung là sản xuất xanh, an toàn, hiệu quả, bền vững. Trong thời điểm này, hàng chục công nhân của nhà máy chế biến carbonat canxi của công ty cổ phần Stone RAS đang thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo vệ sinh lao động, tập trung sản xuất kinh doanh. Nhà máy chế biến carbonat canxi của công ty có công suất 60.000 tấn sản phẩm mỗi năm, giải quyết việc làm cho trên 50 công nhân lao động. Những năm qua, công ty đã đầu tư để cải tạo dây chuyền sản xuất, cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ công nhân, như đầu tư xây dựng hệ thống phun sương chống bụi, tập huấn kiến thức về sử dụng điện, vệ sinh an toàn lao động cho đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất, trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, mũ, kính cho công nhân. Anh Triệu Tiến Điện, công nhân công ty, nói.
Được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty cũng ban giám đốc nhà máy là cũng hàng năm là chúng tôi cũng được tuyên truyền về cái an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và cũng được học những lớp an toàn về lao động và tất cả các trang thiết bị bảo hộ lao động như quần áo, giày, mũ, khẩu trang, trang bị đầy đủ thì chúng tôi cảm thấy an tâm công tác, an tâm làm việc.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Stay Việt Nam cho biết.
Trong những năm vừa rồi thì công ty đã triển khai có những cái buổi tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty. Đồng thời nữa thì hàng năm công ty đều tổ chức những cái buổi khám sức khỏe định kỳ, rồi thì quan trắc môi trường lao động tại vị trí làm việc cho tất cả các anh em công nhân tại nhà máy.
Những ngày này, gần 100 công nhân của nhà máy chế biến đá xẻ hoa trắng của công ty cổ phần khai thác Thanh Sơn Lục Yên cũng đang tích cực thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong nhà máy. Thời gian qua, công ty đã tổ chức tập huấn kiến thức đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ cho 100% cán bộ công nhân khai thác mỏ và sản xuất trong nhà máy, đồng thời tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động, đầu tư hàng tỷ đồng để mua sắm các trang thiết bị an toàn, trang bị cho công nhân trực tiếp sản xuất. Ông Nguyễn Ngọc Trấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Thanh Sơn Lục Yên nói.
Hàng năm đều có cái huấn luyện an toàn cho người lao động đấy, theo các quy định chung, huấn luyện phòng chống chữa cháy, huấn luyện phòng an toàn, rồi là làm kiểm định các thiết bị đủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động là đều điều chỉnh. Và cũng có cái quỹ để mà hàng tháng chi phí cho an toàn lao động như xây dựng các quy trình vi phạm, rồi là quy chuẩn của doanh nghiệp, rồi là đào tạo thường xuyên hoặc là đột xuất để cho người lao động mới vào, cũng như kiểm tra sức khỏe người lao động.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, các doanh nghiệp khai thác và chế biến đá trắng trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy nổ để kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững.
Với tổng diện tích quế trên 81.000 ha, chiếm 1/3 diện tích rừng trồng của tỉnh, Yên Bái đang có nhiều giải pháp để nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm. Nhờ đó, các sản phẩm quế Yên Bái đã có mặt ở gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là một trong 10 loại cây trồng chủ lực của tỉnh, cùng với đẩy mạnh trồng chăm sóc, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, mời gọi các doanh nghiệp vào sản xuất chế biến quế, các sản phẩm từ quế. Đặc biệt để thương hiệu quế vươn tầm quốc tế, hiện nay các ngành chức năng của tỉnh đang tích cực cùng với chính quyền địa phương thực hiện cấp chứng nhận hữu cơ cho cây quế. Hiện toàn tỉnh đã có trên 14.000 ha được cấp chứng chỉ, đều tập trung tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn. Riêng 4 tháng đầu năm nay, diện tích sản xuất quế hữu cơ được cấp chứng chỉ đạt trên 3.000 ha, góp phần quan trọng để mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm. Diện tích quế ở Yên Bái tập trung nhiều ở các huyện Văn Yên với trên 50.000 ha, chiếm hơn một nửa diện tích toàn tỉnh, còn lại tập trung ở các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên. Trong đó, diện tích tập trung chuyên canh khoảng gần 40.000 ha, sản lượng quế vỏ khô hàng năm đạt khoảng 20.000 tấn, cho thu nhập trên 1.000 tỷ đồng, chiếm gần 50% giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp tỉnh.
Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Văn Yên xảy ra 6 vụ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng tại thị trấn Mậu A, các xã An Thịnh, Quang Minh với các thủ đoạn lừa đảo đầu tư tài chính, giả danh cơ quan, công an để lừa đảo, giả danh các công ty tài chính cho vay tiền online lừa đảo. Cũng trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã khởi tố 12 vụ, 20 đối tượng gọi điện nhắn tin sử dụng mạng xã hội để xâm phạm trật tự xã hội, trong đó 4 bị can tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 9 bị can đánh bạc, 1 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 bị can làm giả con dấu tài liệu của cá nhân cơ quan. Đặc biệt, công an huyện đã khởi tố 6 vụ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tại thị trấn Mậu A, các xã An Thịnh, Quang Minh với 1 bị can sử dụng các thủ đoạn lừa đầu tư tài chính, giả danh cơ quan công an lừa đảo, giả danh các công ty tài chính cho vay tiền online lừa đảo.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt. Đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất cũng không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đưa hàng Việt đến nhiều hơn với người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cùng với các hợp tác xã doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian qua hợp tác xã Hiền Vinh huyện Yên Bình đã tiên phong triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam để chiếm lĩnh thị trường, tạo sự tin dùng của khách hàng trong ngoài tỉnh đối với các sản phẩm của hợp tác xã. Những năm qua, hợp tác xã Hiền Vinh không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, trong đó tập trung chủ yếu vào các sản phẩm là thế mạnh, đặc trưng của tỉnh như cá sấy Hồ Thác Bà, thịt lợn sấy vị Tây Bắc, gạo quế, táo mèo. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ được tổ chức trong và ngoài tỉnh, hợp tác xã đã đưa các sản phẩm của đơn vị đến với người tiêu dùng trên cả nước. Chị Đào Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã Hiền Vinh chia sẻ.
Ngoài việc bán hàng trực tiếp cho khách hàng tại cửa hàng, khách hàng du lịch thì bên em có bán ở trên các sàn thương mại điện tử như là Shopee, này, Lazada, Tiki và có livestream bán hàng trên TikTok. Khi mà khách hàng lựa chọn đến sản phẩm OCOP ấy, thì khách hàng có sự tin tưởng hơn. Khi mà đã chỉ cần nhìn ở trên bao bì sản phẩm có chữ OCOP thôi là người ta đã cảm thấy yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm rồi ạ.
Hàng Việt Nam, trong đó có nhiều mặt hàng của tỉnh Yên Bái đã và đang được các doanh nghiệp quan tâm nâng cao về chất lượng, giá thành, mẫu mã, bao bì sản phẩm. Tỷ lệ hàng hóa Việt Nam tại các siêu thị bán lẻ, cửa hàng tiện ích và các cơ sở bán lẻ đều chiếm khoảng 80-85% trên tổng số mặt hàng được bày bán tại các địa phương của tỉnh. Chị Lã Thị Thêm, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Mình thì toàn mua hàng gọi là của Việt Nam mình sản xuất thôi. Cũng nội hàng ngoại thì cũng có, nhưng mà thường thường là toàn là Việt Nam nhiều.
Lý do về sao chị ạ?
Vì là mình thấy Việt Nam thì nó chất lượng cũng rất là tốt. Nhiều cái là cũng đảm bảo cho sức khỏe. Rồi cái hơn nữa là mình cũng dễ tìm hiểu hơn, lựa chọn dễ dàng hơn.
Với chất lượng ngày càng nâng cao, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm được chú trọng, giá cả hợp lý. Nhiều sản phẩm của tỉnh Yên Bái như trà quế, quế điếu thuốc, chè xanh, chè san tuyết suối Giàng, măng còn được xuất khẩu ra thị trường các nước EU, Anh Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Từ đó đã góp phần thay đổi tư duy, sự nhìn nhận của khách hàng đối với Việt Nam, nên người tiêu dùng Yên Bái ngày càng tin dùng các sản phẩm hàng Việt Nam. Anh Nguyễn Quang Vũ, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
như tôi thì tôi hay đi mua hàng những cái sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và những cái sản phẩm như này thì mẫu mã rất là đẹp, để làm quà biếu thì sẽ rất là hay, nên là tôi lựa chọn những cái hàng như này tôi để tôi xem và tôi mua.
Để thay đổi nhận thức của người tiêu dùng và doanh nghiệp, hàng năm các sở ngành trong tỉnh đã tập trung rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao, duy trì nâng cấp hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa của tỉnh, nhất là các sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế như Alibaba, Sendor, Vosso, Postmart. Từ đó giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá, xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện cái việc đưa các cái hàng hóa của Việt Nam, thực hiện cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dòng hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng, thì trong cái thời gian vừa qua thì Sở Công Thương Yên Bái đã chỉ đạo công tác xúc tiến thương mại, tổ chức các cái đoàn doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái đi tham gia các cái hội chợ thuộc các cái chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đi các tỉnh để đưa hàng hóa của Yên Bái đi các cái hội chợ, tham gia các hội chợ. Từ đó thì cũng đưa giúp cho các nhiều người tiêu dùng biết hơn các cái hàng hóa của tỉnh Yên Bái và các cái hàng hóa của Việt Nam, với cái mục đích là tăng cường tuyên truyền quảng bá cái hàng hóa của trong nước cũng như hàng hóa của tỉnh Yên Bái đến với người tiêu dùng nhiều hơn. Thì Sở Công Thương Yên Bái đẩy mạnh cái xúc tiến thương mại qua các cái hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại trong tỉnh, ngoài tỉnh cũng như là trong nước, cũng như là một số hàng hóa cũng được đưa ra để gửi ra nước ngoài để quảng bá và triển lãm.
Thực tế, các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng cao, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, hội chợ, triển lãm đã giúp cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được tiếp cận trực tiếp với sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước sản xuất, có đủ thông tin để đánh giá, so sánh, phân biệt hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, từ đó tin tưởng vào chất lượng, giá cả của sản phẩm. Song song với các công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sản xuất và tiêu dùng, vai trò kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường đã góp phần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng Việt Nam. Ông Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những năm vừa qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tập trung tuyên truyền cho cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thế và chúng tôi đã gắn triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để tạo cái sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân và trong các doanh nghiệp. Thứ hai là Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với các cái sở ban ngành đoàn thể liên quan như là Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức các hoạt động hội chợ, tổ chức các cái gian hàng Việt về vùng nông thôn, về địa bàn dân cư để quảng bá chất lượng các cái sản phẩm hàng hóa Việt cũng như các sản phẩm của tỉnh Yên Bái. Thế và qua triển khai cuộc vận động trong những năm vừa qua thì thứ nhất là đã góp phần là nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành và người dân về ý nghĩa của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dòng hàng Việt Nam. Thứ hai là cuộc vận động đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái về việc là đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa Việt. Thứ ba là qua triển khai cuộc vận động thì đã góp phần chuyển đổi hành vi tiêu dùng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã ưu tiên dùng hàng và thương hiệu Việt. Thế và với cái phương châm là người Việt tự hào hàng hóa Việt.
Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam có chất lượng, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xuất khẩu, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thành phố Yên Bái có hai đơn vị hành chính cấp xã là phường Hồng Hà, xã Tuy Lộc có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên việc sắp xếp sáp nhập đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại phường Hồng Hà.
Sau khi xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả, các cơ quan đơn vị chức năng của thành phố Yên Bái đã nghiêm túc triển khai hướng dẫn các xã phường thực hiện các quy trình sắp xếp các đơn vị hành chính đảm bảo đúng thời gian quy định. Theo phương án sắp xếp, thành phố Yên Bái thực hiện sáp nhập xã Tuy Lộc với phường Nam Cường thành phường Nam Cường, phường Hồng Hà với phường Nguyễn Phúc thành phường Hồng Hà. Sau sáp nhập, phường Hồng Hà là phường loại 2, có diện tích tự nhiên là 2,51 km², quy mô dân số gần 17.000 người. Trụ sở làm việc đặt tại phường Nguyễn Phúc cũ. Kết quả lấy ý kiến cử tri, đối với phường Hòa đạt tỷ lệ 99,52%, phường Nguyễn Phúc đạt tỷ lệ 99,55%. Ông Trương Mạnh Toàn, phường Hòa, thành phố Yên Bái nói:
Trước cái chủ trương sắp nhập giữa hai phường Nguyễn Phúc và Hồng Hà thì là chúng tôi đã triển khai tới tất cả các hộ nhân dân, chúng tôi nắm cái danh sách cử tri, thế và phát phiếu đến từng hộ gia đình xin ý kiến, thì là chúng tôi có 294 hộ thì 100%. Đấy, nhân dân chúng tôi đều hoàn toàn nhất trí cái chủ trương đấy, là nhất trí là chủ trương sáp nhập hai phường với nhau.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đặc biệt tìm hiểu tâm tư nguyện vọng băn khoăn của nhân dân để đề nghị cấp trên giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, nên chủ trương sáp nhập phường được nhân dân trên địa bàn phường Hòa đồng thuận cao. Nhân dân đều hiểu rõ lợi ích của việc sáp nhập sẽ tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền nhà nước, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí ngân sách, góp phần vào việc nâng cao đời sống cán bộ công chức và an sinh xã hội địa phương. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Bí thư chi bộ tổ dân phố Hồng Nam, phường Hồng Hà cho hay:
Dân cho tổ Hồng Hà chúng tôi thì nó thuận lợi là sau khi sáp nhập thì là chúng tôi là không có thay đổi về cái địa danh trên các cái giấy tờ về thủ tục hành chính. Thì đây là một cái điều kiện thuận lợi cho nên là nhân dân chúng tôi cũng rất là ủng hộ.
Nhất trí cao với chủ trương sáp nhập, bên cạnh đó còn một số ít người dân còn băn khoăn về việc thay đổi giấy tờ, nhất là việc đi lại, tham gia các dịch vụ y tế, hoạt động giáo dục có những xáo trộn. Chính quyền địa phương cùng tổ dân phố, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã lồng ghép vào các cuộc họp để giải thích cho cử tri hiểu và đồng thuận. Chính quyền địa phương cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để người dân giải quyết các thủ tục hành chính khi điều chỉnh, chỉnh lý giấy tờ có liên quan, tránh gây phiền hà cho người dân. Bà Nguyễn Thị Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa, thành phố Yên Bái nói:
Đối với lại cái công tác sáp nhập giữa phường Hòa và Nguyễn Phúc thì về cơ bản là người dân hết sức là đồng thuận, bởi vì là đối với phường Hòa thì giữ nguyên tên, thế do đó là người dân sẽ không phải vất vả trong cái việc mà phải đi điều chỉnh giấy tờ và các cái văn bằng chứng chỉ khác. Còn tới đây thì trong khi chờ cái quyết định sáp nhập thì chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền vận động người dân yên tâm và yên tâm công tác và yên tâm sản xuất kinh doanh, vì là cái việc này nó cũng ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân.
Việc sáp nhập các xã phường chưa đạt các tiêu chí theo quy định sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi phí ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024, huyện đoàn Văn Yên đã hướng trọng tâm vào việc hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc Mông ở xã Nà Hầu, một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên, để giúp người dân thay đổi tư duy, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ huyện Văn Yên nhằm chung tay góp sức cùng Đảng bộ chính quyền cơ sở xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới, cũng như cụ thể hóa phong trào hai chung năm cùng một đích đến do Mặt trận Tổ quốc huyện phát động.
Trong cái nắng oi bức của những ngày đầu hè, vượt qua chặng đường dài gần 40 km, những đoàn viên thanh niên xã Xuân Ái đến xã Nà Hầu để giúp người dân phát dọn xung quanh khu vực nhà ở, thu gom rác thải, đào hố rác, rãnh thoát nước, dọn dẹp nhà cửa, hướng dẫn họ cách làm vườn, trồng rau. Đây là những phần việc mà tuổi trẻ xã Xuân Ái giúp đỡ chia sẻ cho nhân dân Nà Hầu, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay cùng tuổi trẻ địa phương hoàn thiện tiêu chí môi trường trong lộ trình xây dựng xã nông thôn mới. Anh Hoàng Thế Hữu, Bí thư đoàn xã Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết.
Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, thì sau khi nhận được kế hoạch của huyện đoàn Văn Yên về phát động chiến dịch tình nguyện hè tại xã Nà Hầu, thì bản thân tôi cùng với lại các bạn đoàn viên thanh niên xã Xuân Ái cũng rất là hăng hái đăng ký tình nguyện tại xã Nà Hầu. Bản thân tôi cùng với các bạn đoàn viên thanh niên xã Xuân Ái và cùng với các bạn thanh niên xã, các xã bạn thì đến đây thì cũng giúp bà con nhân dân dọn dẹp nhà cửa, giúp bà con nhân dân, hướng dẫn bà con nhân dân về phương thức trồng rau, rồi là một số mô hình phát triển kinh tế khác, đóng góp công sức giúp cho xã Nà Hậu sớm cán đích nông thôn mới và đạt được cái tiêu chí về bảo vệ môi trường.
Tuần nào cũng vậy, gần 100 đoàn viên thanh niên ở 5 cơ sở đoàn trong huyện Văn Yên cùng các đoàn viên thanh niên ở địa phương, giáo viên các trường học trên địa bàn đã không quản ngại nắng mưa đến từ các hộ dân, hướng dẫn họ vệ sinh khuôn viên sống của gia đình, sạch sẽ, an toàn, góp phần từng bước thay đổi tư duy, ý thức xây dựng nếp sống văn hóa, đồng thời góp phần hạn chế, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt. Chị Sùng Thị Dở, thôn trung tâm xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói:
Hôm nay được các anh thanh niên vào giúp em dọn dẹp nhà cửa, nhổ cỏ nè, xong là hướng dẫn cho em gắt chăm màm, thu dọn nhà cửa. Thế sau này mình sẽ cố gắng thêm ạ.
Anh Thảo A Áo, thôn trung tâm xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết:
Em thì em đã có cái dự định là phát triển cái mô hình chăn nuôi lợn rừng, thì hôm nay thì gia đình em với lại em đang trong quá trình làm chuồng trại các thứ, chỗ ở các thứ, thì cũng được các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện cũng đem vào đây để giúp đỡ em và cùng em trong quá trình khởi nghiệp đầu. Em cũng cảm thấy rất vui và phấn khởi. Em sẽ cố gắng hơn để mình sẽ có một cái nguồn thu nhập và giúp đỡ được phần nào cho gia đình.
Bắt đầu từ ngày 13 tháng 4, 10 nhóm thanh niên tình nguyện đến các xã trên địa bàn Văn Yên xuống các thôn trung tâm Bản Tát, Ba Khuy của xã Nà Hầu để nắm bắt tình hình đời sống sinh hoạt thực tế của người dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt đã hỗ trợ 299 hộ dân ở thôn trung tâm Bản Tát sắp xếp dọn dẹp các khu vực sinh hoạt đảm bảo vệ sinh và mỹ quan, chăm sóc sức khỏe, phòng chống các bệnh truyền nhiễm có thể gây ra, hướng dẫn giúp đỡ các hộ gia đình đào hố rác, xây bể xử lý rác thải công cộng, làm vườn rau gia đình, sửa chữa chuồng trại chăn nuôi, phát dọn cảnh quan, khơi thông các tuyến đường liên thôn liên xã, xử lý các điểm đen về môi trường, vận động nhân dân tích cực trồng trọt chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, hình thành các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực. Ông Giàng A Quang, bí thư chi bộ thôn trung tâm xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói:
Các bạn thanh niên ở các xã đã đến giúp đỡ cho bà con. Nhất là ở thôn trung tâm chúng tôi thì được các bạn rất là hăng hái nhiệt tình giúp đỡ cho bà con về cách sắp xếp gọn gàng nhà cửa và vệ sinh môi trường xung quanh nhà cửa. Cái thứ hai nữa là các bạn đã hướng dẫn cho bà con cách trồng rau để phục vụ cho gia đình. Khi được các anh và các bạn đã đến giúp đỡ và tuyên truyền cho chúng tôi thì cũng giúp cho bà con và chúng tôi đã nhận thức được cách bảo vệ môi trường. Và cái thứ hai nữa là cách trồng rau. Thứ ba là cách sắp xếp gia đình nhà cửa cho sạch sẽ. Cái này là một cái ý nghĩa rất là lớn đối với bà con chúng tôi ở vùng cao, và chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền cho bà con sẽ phát huy và tiếp tục cải thiện bảo vệ cái môi trường cho nó sạch và đẹp.
Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được huyện đoàn Văn Yên thực hiện tại xã Nà Hầu đã giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức xây dựng đời sống văn hóa và công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, góp phần đưa xã Nà Hầu cán đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch và xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Anh Vũ Tùng Lâm, bí thư huyện đoàn Văn Yên cho biết:
Trọng tâm của chiến dịch lần này là chúng tôi sẽ đến với lại xã Nà Hầu, là địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, thế và cũng là nằm trong cái lộ trình xây dựng nông thôn mới trong quý 2 năm 2024. Trong đó thì chúng tôi đã huy động trên 200 lượt đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn huyện sẽ tham gia 5 đợt cao điểm của chiến dịch, phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để trực tiếp đến các hộ dân, hướng dẫn từng hộ gia đình dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ dùng, dụng cụ, cũng như là hướng dẫn người dân để từng bước thay đổi nhận thức về nâng cao cái đời sống văn hóa và ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời thì chúng tôi cũng phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan để hướng dẫn các hộ dân xây dựng các cái mô hình kinh tế của gia đình như là trồng rau, như là nuôi gà, nuôi lợn, nuôi dê.
Đến nơi khó, đảm nhận những việc khó, đó là việc làm của lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, tài năng và lòng nhiệt huyết ở Văn Yên. Màu áo xanh tình nguyện của các đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên đang hướng về cộng đồng, vì lợi ích của cộng đồng và cống hiến cho sự phát triển chung của địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaria, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cửu Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Yadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.